Khủng hoảng.
Ông Hoạt nghỉ tay ở vườn vào hút điếu thuốc lào, thấy Liên ngồi ủ rũ, đầu tóc bơ phờ, cặp mắt đỏ hoe. Ông ta cất tiếng hỏi:
Hôm nay mợ giáo không đi bán hoa.
Liên gắt:
Tôi là mợ giáo đâu mà ông gọi tôi là mợ giáo?
Cậu Minh đỗ ông giáo thì mợ chẳng là mợ giáo còn là mợ gì? Liên không trả lời, đăm đăm nhìn ra sân, ngắm cảnh mưa phùn giá rét. Hai cây hoàng lan, cành uốn cong rủ là là. Tuy giữa buổi quang tạnh, cái hình cong vẫn thế. Nhưng hôm nay, Liên tưởng như những cành lá chịu sức nặng của hạt mưa xuân lấm tấm đè chĩu xuống. Lại có lúc Liên trông như hình hai người đàn bà mặc tang phục, đầu đội mấn, sụt sùi đứng khóc sướt mướt. Cho đến lá cây trúc đào lóng lánh hạt mưa đương hớn hở rung rinh nhẩn nhơ với luồng gió lạnh, Liên cũng tưởng hình ra trăm nghìn con dao nhọn sắc của kẻ tàn bạo. Là vì Liên buồn. Ba hôm dòng Liên ở trong cảnh hiu quạnh cô đơn. Minh khỏi mắt được một tháng mà vắng nhà đến hơn 10 lần rồi. Xong mọi lần thì chàng chỉ đi chơi trong một buổi, ít khi không về ngủ ở nhà. Lần này là lần đầu chàng đi biệt tâm, mất tích. Trước kia, theo lời Văn, Liên cũng đã dịu dàng âu yếm khuyên can chồng. Nhưng khi nghiệm ra rằng càng can ngăn Minh càng quá quắt, thì nàng chỉ đối phó lại bằng tấm lòng nhẫn nại. Như số đông đàn bà An Nam, cái nét phục tòng đã ăn sâu vào tủy, vào não nàng. Nó như cái sản nghiệp thiêng liêng mà sự tập quán đã truyền lại từ đời thượng cổ. Thấy Liên ngồi lo lắng, nghĩ ngợi, ông Hoạt lại gần hỏi:
Vậy mợ có làm theo cách tôi dặn không?
Liên đương buồn rầu cũng phải bật cười:
Đã ông ạ, nhưng chẳng thấy gì cả.
Thế mợ cho cậu ấy ăn chè đậu xanh mấy lần rồi?
Tất cả 4 lần.
Có cả nước cam thảo nữa đấy chứ?
Có cả cam thảo.
Thế mà không giã thuốc bùa mê thì cũng lạ lắm nhỉ.
Vậy chỉ còn một cách là mợ cho cậu ấy ăn bùa mê như lời tôi dặn. Mợ đã đến hỏi sư cụ chưa?
Liên lắc đầu đáp lại:
Tôi không nỡ làm thế. Ăn bùa mê vào nó mụ người đi. Mới lại phải cho chồng tôi ăn bùa mê mới yêu tôi thì tôi không muốn.
Nghĩ tới lúc mới lấy nhau, vợ chồng yêu thương chiều chuộng nhau, Liên không khỏi rơi hai hàng lệ. Có tiếng chuông xe đạp của Văn ở cổng. Liên vội lau nước mắt, gượng tươi đứng dậy ra sân đón tiếp. Trong khi ta đương ở cảnh cô đơn, trơ trọi với sự đau khổ mà có người đến thăm, ta cũng coi như mang lại cho ta ít hạnh phúc. Thốt nhiên ta tưởng tới những lời an ủi, vỗ về. Huống chi đối với Liên, người ấy lại là Văn, người bạn thân thiết của chồng nàng, người bạn đã tỏ ra có lòng nghĩa hiệp, đã tận tâm, tận lực với chồng nàng trong khi chồng nàng mang bệnh. Văn vừa dựa xe đạp bên hiên vừa hỏi:
Anh Minh về chưa chị?
Chưa anh ạ. Hai người buồn rầu nhìn nhau, cái nhìn yên lặng tỏ bao nỗi đau đớn và thương xót. Văn an ủi vợ bạn:
Chị cũng chả nên nghĩ ngợi. Đấy rồi chị coi, nếu quả thực họ mê nhau cũng chả bền đâu. Chẳng chóng thì chày, cô ả kia cũng đến chán. Các cô gái giang hồ thì chung tình được với ai? Mà anh chàng lấy tiền đâu cũng đốn mãi được.
Ấy, tôi chỉ lo điều ấy. Nếu nó ham tiền thì còn nói làm gì. Nhưng chẳng những nó không thiết tiền, mà có lẽ nó còn chu cấp cho kia.
Văn chép miệng:
Chẳng lẽ anh Minh lại đốn đến thế?
Không, chẳng lẽ nào. Tôi biết anh Minh vẫn có tính khẳng khái.
Thì anh coi đấy, bây giờ nhà tôi ăn mặc tây sang trọng như thế.
Văn cười:
Vậy chị quên rằng mỗi tháng anh ấy kiếm được hơn 100 bạc ư?
Dẫu sao nhà tôi cũng chẳng đủ tiền mà bao nổi một cô gái giang hồ.
Văn đăm đăm đứng ngắm Liên, khiến nàng gượng ngùng quay nhìn làng ra vườn. Văn se sẽ nói:
Chị ạ. À,
anh bảo gì?
Người ta thường chỉ mê về cái hào nhoáng bề ngoài.
Thì vẫn thế.
Vì sao mà người ta có mới nới cũ?
Chỉ tại cái hào nhoáng lòe loẹt. Tôi chắc khi nào anh Minh hiểu rõ cái linh hồn vô định của cô ả thì anh chán ngay đấy chứ gì.
Liên thở dài không đáp. Văn lại nói tiếp:
Nhưng sự hào nhoáng đã làm cho tôi nảy một ý tưởng hay hay.
Liên hỏi vội:
Ý tưởng gì thế anh?
Văn ngần ngừ vài giây rồi mỉm cười bảo Liên:
Giá chị cũng ăn mặc như thế.
Tôi không hiểu.
Nghĩa là chị cũng ăn mặc theo kiểu tân thời.
Liên xua tay vội kêu: Trời ơi, tôi chịu thôi.
Sao lại chịu? Ai lại loè loẹt như thế?
Vậy người ta mặc như thế thì đã sao?
Nhưng tôi nhà quê cục mịch, bắt chước như thế nào được người ta? Mới lại tôi nghèo khó, lấy tiền đâu mà sắm sửa?
Chị tưởng thế đấy thôi, chứ một cái quần lĩnh, một cái san mùi, một đôi giày nhung giá có là bao. Còn như mái tóc, không rẽ giữa mà rẽ lệch một bên, hàm răng đương đen mà đem cạo trắng đi thì có tốn gì?
Nhưng mà người ta sẽ gọi tôi là cô Me Tây mất.
Người ta gọi thế mặc người ta chứ, rồi cũng quen mắt hết. Tôi chắc chỉ 10 năm nữa, nhà quê ta y phục sẽ theo như thành thị.
Thì chờ đến 10 năm nữa vậy.
Nhưng cái kế của tôi lại phải thi hành ngay kia. Còn như chị nói, chị không có tiền, thì tiền nhuận bút của anh ấy có đến hơn 100 bạc một tháng, làm gì không đủ cho chị dùng.
Được, chị cứ để mặc tôi, thế nào tôi cũng giúp chị. Một người có bụng tốt như chị, không khi nào lại bị chồng đối đãi một cách bạc bẽo như thế được.
Ngừng một lúc, Văn lại nói, rồi chị coi, chị mà trang sức vào, lại không ăn đứt hết các cô gái giang hồ hay sao?
Câu nói của Văn có mãnh lực, bắt Chí Liên nghĩ tới những việc đã qua. Điều thứ nhất mà nàng nhớ ra là điều thất vọng của Minh khi bắt đầu trông thấy ánh sáng. Không bao giờ nàng quên được rằng hôm ấy Minh thấy nàng già đi, gầy đi, xấu đi. Một điều nữa nàng nhớ lại, không khỏi làm cho hai má nàng hơi hơi đỏ, là lần đầu gặp nàng, Văn đã nhìn nàng bằng cặp mắt nồng nàn, thèm muốn, khiến nàng đã phải đem lòng ngờ vực bạn chồng trong ít lâu. Thốt nhiên một ý tưởng bất chính chạy vụt qua tâm trí nàng như cái chớp nhoáng, khiến nàng thẹn thùng và hối hận rằng sao lại nghĩ bậy đến thế. Nàng tự hỏi, giá chồng ta là anh Văn.
Chị nghĩ gì vậy?
Câu hỏi của Văn càng làm cho nàng lúng túng ngượng nghịu. Nàng định quay xuống bếp thì Văn lại nhắc.
Vậy cứ thế nhé.
Cứ thế nào?
Mặc theo lối tân thời.
Liền không trả lời, Văn nói tiếp. Giá chị đến chơi được đằng nhà cậu tôi thì cô Kim, cô ấy sẽ giúp chị việc ấy. Mà để tôi bảo cô ấy lại đây cũng được. Vậy cứ thế nhé.
Thôi chào chị, tôi xin về.
Liên chưa kịp trả lời, Văn đã đỡ xe đạp đi ra cổng. 10 hôm sau, cái mái tóc cao, cái khăn nhung vẫn lằn vành, ngoài không chùm chiếc khăn vuông hầu như bắt buộc phải có của các cô hàng hoa, đã làm cho khuôn mặt Liên thêm bầu dục, thêm xinh tươi. Nhất là nước da của Liên xoa một lượt phấn mỏng đã trở nên trắng mát và làm lộ vẻ đẹp của đôi mắt sắc sảo và cặp môi hồng. Theo lời khuyên bảo của Kim, Liên đã sửa đổi lại hẳn lối y phục. Tuy mái tóc rẽ giữa, cái áo dài cài khuy, đôi giày nhung mũi nhọn cũng chưa lấy gì gọi là y phục tân thời, nhưng Liên hầu như đã bước ra ngoài vòng hạng người gồng gánh, đầu đội, vai mang và đã nghiễm nhiên trở nên một bà giáo trong hạng trung lưu, một bà giáo trẻ tuổi, xinh xắn. Ít lâu nay Liên không mó tới gánh hàng hoa, chỉ ở nhà bán cất cho các chị em. Trong khi Minh ốm, công việc vườn tược Liên bỏ lười biếng. Kế đến khi Minh khỏi bệnh, sinh ra ham mê chơi bời, Liên buồn bã cũng không thiết gì đến làm ăn. Chẳng qua không biết làm gì trong khi chờ chồng, nàng cũng ra vườn nhắc tới cái cuốc, cái sới, cái dầm cho qua thời khắc. Sự buồn bực chán nản vẫn dễ tiêu tán nghị lực của ta. Và ngày nay Minh đã khỏi bệnh, đã kiếm được nhiều tiền, thì sự bán hoa của nàng, nàng cho không phải là bổn phận cần thiết như xưa nữa. Bộ óc chất phác, giản dị của Liên chẳng bao giờ tự đặt những câu hỏi về nghĩa đời người. Ngày ấy sang ngày khác, Liên yên lặng sống như dòng sông lãnh đạm chảy xuôi. Từ ngày Minh khỏi bệnh, nàng cảm thấy trong đời nàng thiếu một thứ gì. Đó chỉ là sự yêu thương nó cần cho tâm hồn ta, cũng như các món ăn cần cho thân thể ta. Song Liên có biết đâu rằng sự thiếu đó là sự yêu thương. Luôn 3 hôm nay, nàng trang điểm phấn sáp, ngồi mong đợi chồng. Sự biến cải hình dạng của nàng, nàng cho là đã quá lắm rồi, và nàng yên chí rằng Minh về gặp nàng sẽ phải yêu nàng ngay. Chẳng thế thì bộ cánh mới của nàng mà cô Kim sắm giúp thành ra vô ích hay sao? Tâm hồn ngây thơ của nàng không bao giờ có mơn trớn tới sự xa hoa. Chẳng qua Văn cho rằng làm như thế là để vừa lòng Minh thì nàng cũng tuân theo mà thôi. Nhưng buổi sáng ra cổng, gặp chị em bạn qua đường, Liên chào thì thấy Liên họ nhạt nhẽo với mình lắm, khiến Liên tủi cực nghĩ thầm. Thực chồng ta làm ta khổ sở quá. Lại có người bĩu môi, ngắm nghía Liên một cách khinh bỉ. Ngồi soi gương, Liên nghĩ tới những cử chỉ và ngôn ngữ của bọn chị em bán hàng hoa.
Liên nhớ mang máng rằng có ai nói một câu mà Liên chỉ nghe rõ một chữ văn, và câu khôi hài ấy đã làm cho cả bọn cười vang. Liên tự hỏi, không biết họ nói gì mình vậy? Một hồi chuông xe đạp như trả lời câu hỏi còn đương ở trong trí nghĩ Liên. Nàng đặt vội cái gương xuống bàn, đứng dậy ra sân đón chào Văn. Nhưng nàng kinh hãi xít bao khi nàng thấy bạn hầm hầm tức giận, luôn mồm nguyền rủa. Thế thì chó thật, thế thì tệ thật. Lo lắng, Liên hỏi, anh mắng ai thế anh? Lại còn ai nữa? Chị tính sáng hôm nay lên nhà báo gặp anh ấy, tôi bảo phải về ngay, thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại, anh ấy đã trốn đâu mất. Liên thở dài không đáp, buồn rầu cúi xuống nhìn giày. Tôi nghĩ mà thương chị quá. Câu nói rất thẳng thắn của Văn vụt nhắc Liên nhớ tới lời giễu cợt của chị em bạn. Lần đầu đứng trước Văn, Liên bẽn lẽn, thẹn thùng. Rồi câu nàng tự hỏi hôm nào lại vẩn vơ trong tâm trí mà nàng cố nhãng quên đi cũng không sao quên được. Câu, giá anh Văn là chồng ta. Hôm qua ngồi một mình, nàng đã nghĩ đến câu ấy. Rồi tuy không tự trả lời lại, nàng thấy thoáng vẽ ra thật mau cả một đời sung sướng của một cặp vợ chồng biết thương yêu nhau. Nàng cho Văn là một người chồng hoàn toàn và lấy làm mừng thầm cho người vợ sau này của chàng. Nàng có ngờ đâu rằng cái cảnh hòa thuận đề huề của một gia đình mà nàng đương tưởng tượng ra đó chỉ là một quãng đời dĩ vãng của nàng, một quãng đời nàng chung sống với Minh trong 2 năm vừa qua. Thế Liên im lặng, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn trộm mình. Văn ngượng nghịu, thở dài nhắc lại câu vừa nói. Tôi nghĩ mà thương chị quá. Thì tôi cũng thương anh vất vả khó nhọc. Câu trả lời ở cái mồm xinh xắn của vợ bạn nói ra lần thứ nhất đối với Văn có ngụ một ý nghĩa huyền bí, âu yếm. Cái nhìn tươi tắn mơn mởn của Liên cùng với sự cảm giác mới mẻ khi gặp Liên buổi đầu bỗng vụt trở lại trong trí nhớ Văn. Chàng đăm đăm nhìn Liên, cặp má Liên hay hay đỏ dần, từ từ Liên cúi mặt. Trong quanh không một ai, sự yên lặng, sự cám dỗ, sự thèm muốn. Chỉ một bước, chỉ một tiếng nói, chỉ một cái tắc lưỡi, chỉ một cái giơ tay là cặp thiếu niên. Thoảng qua một luồng gió lạnh, Văn giật mình bảo Liên. Đó chị coi, tôi nói có sai đâu, chị ăn vận thế này vẫn hơn. Thế à anh? Thôi chào chị, tôi xin về. Làm gì mà anh vội thế? Tôi cần phải đi đằng này một lát đã. Dứt lời, Văn hấp tấp ra cổng rồi lên xe đạp thực mau. Đến chỗ rẽ ra con đường vào vườn bách thảo, Văn đãng trí không kịp xuống xe, suýt đâm sầm vào cái bậc gạch. 5 phút sau, ngồi nghỉ trên một chiếc ghế trong vườn, Văn mới nhớ tới sự quan hệ của cuộc hội kiến cùng vợ bạn ban nãy. Chàng cảm thấy chàng nhỏ nhen, khốn nạn. Chàng có ngờ đâu những sự nhỏ nhen, khốn nạn của loài người chỉ bắt đầu trong 1 phút, trong 1 giây. Tránh được, qua được cái phút khủng hoảng đó là ta trở nên bậc nghĩa hiệp. Nếu không, ta sẽ bị liệt vào hạng vô lại ngay. Phải, người ta vẫn là người và chỉ là người. Người ta không phải là thần thánh mà cũng không phải là súc sinh. Đứng trước những sự diễm lệ, những sự dịu dàng, âu yếm, con người dù là người có giáo dục, giữ sao không cảm động, không thèm muốn được. Vậy thì cái phút khủng hoảng kia thực là cái giới hạn của con người và con vật. Bao ý tưởng về luân lý và triết lý lộn xộn trong óc Văn. Rồi Văn lo sợ cho vợ bạn, lo sợ cho mình, lo sợ cho cái tình bằng hữu thiêng liêng. Vì Văn vẫn không quên được cái cảm giác nhẹ nhàng, êm ái khi chàng đứng trước mặt Liên, một người đàn bà trẻ tuổi và ngây thơ. Cái cảm giác ấy vẫn còn man mác trong tâm hồn chàng. Chàng bỗng co mặt lẩm bẩm như mắng ai. Khốn nạn, không bao giờ mình lại khốn nạn thế được. Bỗng một cảnh tượng vụt vẽ ra, cái cảnh tượng đoàn tụ của vợ chồng bạn mà chàng chắc rằng sẽ làm cho chàng được sung sướng hơn là nhớ lại cái cảm giác êm đềm khi đứng trước mặt một cô gái xinh đẹp dịu dàng. Văn đi thật mau về nhà, sắp sách vở đến trường. Chàng muốn chăm chú vào việc học để quên nhãng hẳn cái hình ảnh vợ bạn, nhất là để xóa bỏ cái cảnh tượng cám dỗ nó đã phảng phất trong tâm trí. Còn Liên thì sau khi Văn đi, nàng vào trong nhà ngồi gục đầu xuống bàn khóc nức nở không ra tiếng. Vì sao nàng khóc, nàng cũng không biết một cách rành mạch. Chẳng qua bao tính tình, bao sự xúc động cùng một lúc đập mạnh vào tâm hồn nàng và làm cho nàng bật lên tiếng khóc đó thôi. Nàng chỉ biết rằng nàng yêu chồng và thương tiếc cái quãng đời sung sướng khi xưa. Rồi sự liên tưởng đưa ý nghĩ nàng nhớ tới từng mầu đời một. Có một điều nàng ghê sợ, lo lắng là không biết sao mỗi lúc tưởng tới lòng tệ bạc của Minh thì tự nhiên nàng lại nhớ tới lòng hào hiệp của Văn. Câu hỏi giá chồng ta là Văn lại đến làm vẩn đục những tư tưởng tốt đẹp về buổi đời xưa khi vợ chồng thương yêu nhau. Giữa lúc ấy, Minh về. Thoáng thấy bóng chồng ở cổng, liền chạy vội vào trong xó nhà lấy khăn lau nước mắt. Nàng không muốn để chồng biết rằng nàng vừa khóc, sau nữa nàng muốn chồng ngắm thấy nàng đẹp. Đon đà, nàng chạy ra sân vui vẻ chào chồng, coi như không hề xảy ra sự gì khác thường. Minh mỉm cười, gật đầu chào lại, nhưng cách cười ấy Liên thấy gượng gịu, lúng túng. Đợi mãi không thấy Minh bình phẩm đến y phục của mình, Liên nhìn chồng khen. Mình vận tây trông đẹp nhỉ? Minh hơi chau mày đáp. Ra đời vận tây gọn và tiện lắm. Rồi hình như để bịt miệng vợ vì chàng tưởng lầm rằng Liên sắp sinh sự và kỳ kèo chàng. Minh thở dài ngồi phịch xuống ghế, có dáng mệt nhọc, Liên lại gần hỏi. Công việc bận lắm phải không Minh?
Bận lắm.
Liên buồn rầu nhận xét thấy chồng không nói với mình được một câu vui vẻ âu yếm, nhưng nàng vẫn cố nén lòng mà giữ bộ mặt tươi tỉnh. Mình có ăn cháo đậu xanh không, em đi nấu?
Không.
Mình bước chân về tới nhà vẫn yên chí rằng vợ lôi thôi to tiếng hay ít ra cũng khóc lóc kêu van, nhưng thấy Liên không đổi sắc mặt, không buông một lời nói nặng hay nói xa xôi bóng gió thì chàng lấy làm tức giận, sự tức giận không căn cứ. Rồi chờ mãi không thấy vợ hỏi xem một tuần lễ nay mình ở đâu, mình kể lể.
Ít lâu nay tôi phải ở luôn đằng tòa soạn.
Liên đáp, thế à, thôi mình chịu khó một tí.
Đây, tiền lương họ đã trả.
Vừa nói mình vừa mở ví đưa cho vợ một tập giấy bạc, Liên yên lặng đỡ lấy ngồi đếm. Những năm chục.
Năm chục, thôi mình ở nhà, tôi lại phải lên ngay tòa báo.
Liên đứng ngây người không đáp, hai giọt lệ ngập ngừng. Còn Minh thì không dám nhìn thẳng vào mặt vợ, lững thững bước ra sân.
Minh!
Nghe vợ gọi, Minh quay lại hỏi.
Cái gì thế Minh?
Liên đưa số tiền 50 trả lại chồng. Thôi, mình cầm lấy mà tiêu, em không cần, vì em đã có tiền bán hoa. Minh thong thả bảo vợ.
Tôi không muốn mình lam lũ như thế.
Có gì mà lam lũ, cái nghề của cha mẹ tôi thì tôi theo, chứ tôi sợ gì lam lũ.
Mình nhạt nhẽo. À, ra thế đấy.
Vừa nói Minh vừa tiến bước ra cổng. Liên bỗng nhớ lại lời dặn bảo của Văn là hễ Minh có về thì cứ ngọt ngào hỏi chuyện, không được nhắc lại sự chơi bời của Minh. Lòng căm tức đã khiến nàng thốt ra một câu nhiễm đầy những ý nghĩa mỉa mai. Xong nói buột mồm và thấy Minh bỏ ra đi thì nàng hối hận ngay. Nàng chạy theo giữ chồng lại, nhưng nàng còn ấp úng chưa biết nói ra sao. Minh đã quay lại hỏi.
Lại cái gì nữa?
Liên cố lấy giọng dịu dàng bảo chồng.
Minh ạ, mình ở nhà ăn cơm đã rồi hãy đi.
Tôi phải đi ngay.
Mình sợ muộn quá chăng? Hay chúng ta đi ăn cao lâu? Đi ăn ở cái hiệu mà chúng ta đến hôm mình mới thi đỗ ấy mà.
Mình buồn rầu ngẫm nghĩ, nhớ tới cái cô gái quê với bộ quần áo mới và đôi dép quai ngang. Chàng đưa mắt liếc nhìn vợ, mỉm cười khen.
Mình vẫn thế có lẽ dễ coi hơn trước.
Liên sung sướng, hai má đỏ hây hây. Tự nhiên Minh so sánh Liên với Nhung, một cái nhan sắc kín đáo và dịu dàng, một cái nhan sắc lộng lẫy và rực rỡ. Xong, một tháng ròng rã sống với ái tình ủy mị, Minh không còn cảm động ngây thơ như thuở xưa nữa. Vì thế, Minh chỉ nhìn vợ bằng con mắt lãnh đạm, khiến Liên lấy làm tủi thân.
Sao tự nhiên mình lại đổi y phục như thế?
Liên bẽn lẽn.
Vậy mình muốn em cứ ăn mặc như xưa à?
Không, ăn mặc thế này hơn chứ.
Mới lại mình sắp đi giáo học thì em cũng phải ăn mặc cho tử tế chứ.
Mình không đáp, vơ vẩn nhìn ra vườn. Liên cũng nhìn theo, rồi chỉ dàn móng rồng nói.
Này mình ạ, hễ em ngắm cái dàn móng rồng thì em lại nhớ tới ngày mình mắc bệnh mà em buồn.
Nhưng mình chỉ thấy hiện ra giữa luống hoa cúc cái hình ảnh Nhung đương cúi xuống ngắt hoa. Chẳng biết nói gì để chậm giờ đi của chồng, Liên hỏi mình.
Lâu nay mình có gặp anh Văn không?
Không. Mình nói dối, mà Liên cũng biết thế, vì vừa ban nãy Văn có nói với nàng rằng gặp Minh ở nhà báo. Nghe Liên nói đến tên Văn, mình có vẻ mặt lo lắng. Chàng chỉ sợ gặp bạn, nhất là gặp bạn ở trước mặt vợ. Vội vàng, chàng ra đi, để Liên ngây người đứng trông theo. liền chép miệng thở dài và vườn ngắt một bó hoa. Xưa kia khi Minh còn đương theo học, bao giờ Liên cũng sửa sang và đặt trên bàn học một lọ đầy hoa tươi. Ngày nay có phải vì thói quen mà nàng còn tưởng tới bó hoa ấy chăng? Không, chỉ vì hôm qua Văn ngỏ ý yêu Hoa, Văn người bạn hào hiệp của vợ chồng nàng.